Vâng, hôm nay chúng ta cùng học tập. Đề tài hôm nay cũng rất là hay. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Quang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học Phật pháp hôm nay. Kính mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo ra bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã tạo ra bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta học tập cái đề tài cũng rất là hay. Chào xã, chờ ý cơ hạng gia. Yue lão yue shi bảo. Có nghĩa là dạy học là một nghề nghiệp. Càng già thì càng là quý báu. Có nghĩa là người làm thầy cô giáo, mà nếu tuổi đời càng già, có nghĩa là kinh nghiệm càng sâu sắc thì sẽ là càng có kinh nghiệm. Mà càng có kinh nghiệm thì sẽ chuyển tải cái kinh nghiệm đó cho học trò của mình thì sẽ rất là tốt. Cho nên đề tài là dạy học là một nghề nghiệp. Càng già là càng quý báu. Người xưa, giáo dục của người xưa không như ngày và không giống như ngày nay. Ngày nay thì tới một tuổi nào đó thì phải nghỉ hôn. Còn người xưa thì thầy càng già càng lớn tuổi thì là càng kinh nghiệm phong phú. Cái kinh nghiệm phong phú đó sẽ truyền tải cho học trò sẽ tốt hơn. Chỗ này Hòa Thượng nói vào thời xưa cái công việc giáo dục phần nhiều là tú tài nghèo. Cả một đời sống thanh đạm, thậm chí ba bữa ăn đều có vấn đề. Thế nhưng họ rất nhiệt tâm dạy đệ tử, rất nhiệt tâm để dạy học trò. Khi học trò làm được trạng nguyên, làm được tể tướng, thì đó là cái danh dự của thầy giáo, cũng là một sự thành tựu của thầy giáo. Ta xem, ta nghe cái đoạn này mà ta suy xét. Người xưa lấy giáo dục là trọng, là quan trọng. Làm sao truyền tải được cái kiến thức cho học trò? Muốn học trò mình được trưởng thành. Còn bản thân có nghèo khổ, có cơ hàng cỡ nào thì cũng không quan tâm. Đây mới thật sự là đúng như bài hát mà người, trong cái bài hát mà người thầy đó, người thạc, người chân thật là người lái đò thầm lặng. Người xưa làm giáo dục là không vì danh vọng lợi dưỡng mà làm một nghề nghiệp rất là thanh cao, một nghề nghiệp đáng được tôn trọng. Ta nghe qua đoạn này thì ta cũng phải suy nghĩ xem coi ta làm giáo dục, cái tâm cảnh của ta có giống được như người xưa hay không? Nếu chúng ta làm giáo dục mà ta mong chờ ở học trò những cái quà cáp, những cái thù lao nào đó, thì thật sự chúng ta đánh mất đi cái cao đẹp của một người thầy. Tôi dạy chữ Hán rất nhiều năm, rất nhiều học trò gửi mail hay gọi điện cho tôi nói rằng: thầy ơi, con muốn mua giáo trình, thầy có bán không? Hay là bán ở đâu cho con biết? Thì tôi mới nói rằng giáo trình này không có bán, bao nhiêu tiền cũng không bán, không thể dùng tiền để mua được, vì tôi cho không à, chứ tôi không có bán. Đó là sự thật. Nhiều năm qua, tuy là một thầy giáo nhỏ, nhưng rồi từ một cái những việc làm nho nhỏ đó mà cảm thấy cuộc đời nó rất là hạnh phúc. Bao nhiêu những khó khăn ở chung quanh của cuộc sống, nhưng mỗi khi được trở về cái cương vị của mình, mỗi khi được đứng lớp để dạy học, thì gần như nó cuốn trôi hết tất cả những cái phiền muộn của nội tâm. Và trong tâm thì toàn là sự cống hiến, mong muốn làm sao học trò đến trong một cái môn học của mình đạt được cái điều tốt nhất, tiếp nhận được những cái tinh hoa nhất để có được thành quả nhanh nhất. Có nhiều học trò đến với tôi nói rằng: thầy ơi, con có học được không? Con có thể học thành tựu không? Thì tôi mới dùng cái, tôi mới hỏi rằng: nếu con bỏ ra 5 năm để học, mà nếu 5 năm không thành công, vậy thì thêm 5 năm nữa. 5 năm nữa thì chỉ mới có 10 năm. Hiện tại mới có 10, có 40 tuổi, vậy thì 10 năm nữa cũng mới có 50 tuổi. Vẫn còn dư thời gian để cống hiến, để phục vụ. Mà nếu như 60 tuổi học thêm 10 năm nữa thì vẫn còn, mới có 70 tuổi thì vẫn còn có thời gian để phục vụ, để cống hiến. Hay ít ra là mình có biết được thêm một ngôn ngữ, không đến nỗi nó biết mình không hề biết nó. Nói đến đây tôi nhớ đến một ông cụ đã từng gửi mail cho tôi, gửi thư cho tôi nói rằng: thầy ơi, giờ con sắp bước qua tuổi 80 rồi, mà mỗi lần lấy bài của thầy ra học thì con cảm thấy khỏe lại, không còn mệt mỏi nữa. Mình thấy một người đã sắp 80 mà còn có một cái tinh thần học tập như vậy, thì người làm thầy đó là một sự thù đáp vô cùng quý giá, không có tiền bạc nào có thể đánh đổi được. Cho nên mình thấy người xưa làm giáo dục là thượng thí hạ giáo. Người thầy phải làm cái chuẩn mực để học trò nhìn thấy cái chuẩn mực đó mà làm theo. Cho nên các thầy cô giáo, những người làm giáo dục trong hệ thống Khai Minh Đức của chúng ta, hãy nỗ lực noi gương theo người xưa mà học tập, noi gương theo người xưa mà nỗ lực làm theo. Cuộc sống chúng ta rồi mọi thứ nó cũng sẽ tốt, sẽ có sự an bài của trời đất, của Phật Bồ Tát, của Hiền Thánh. Chúng ta thấy bà Hứa Chiết, bà một ngoài 100 tuổi rồi mà cả một đời chỉ vì người khác mà lo nghĩ, không hề vì mình mà lo nghĩ, cứ vì người khác mà phục vụ, không nghĩ đến bản thân mình. Bà nói: tôi phải lo chăm sóc những người còn kém may mắn hơn tôi, còn tôi, ông trời sẽ lo cho tôi. Cho nên chúng ta hãy bắt chước làm theo người xưa. Là một thầy giáo một đời thanh bạch, không đến nỗi như người xưa mà ba bữa ăn còn không đủ. Ngày nay chúng ta cơm no áo ấm, vậy thì cũng đã tốt hơn người xưa nhiều lắm rồi. Cho nên chúng ta hãy cố gắng
nỗ lực vì sự nghiệp chồng người. Không có công đức nào to lớn bằng công đức chồng người. Vì có người nếu không được giáo dục một cách chuẩn mực thì họ trở thành những người xấu, những người ác. Mà họ trở thành những người xấu, người ác thì động loạn xã hội. Biết bao nhiêu người cha, người mẹ, người thân phải vì họ mà đau buồn. Mà nếu chúng ta dạy tốt cho họ thì họ sẽ là những người tốt, có ích cho xã hội, có ích cho gia đình. Cái câu mà người xưa nói, người tốt do dạy mà ra. Thánh hiền cũng do dạy mà ra. Không dạy trực tiếp thì cũng là gián tiếp. Không được trực tiếp giáo dưỡng thì cũng được do cái sự nhìn vào người xưa mà học tập. Cũng giống như Mạnh Tử hướng theo Khổng Lão Vua Tử mà học tập. Lúc đó Khổng Lão Vua Tử không còn nữa, nhưng mà những lời dạy của Ngài còn, học trò học theo cũng thành tựu. Cho nên cái chỗ này, đọc những cái đoạn mà thầy giáo là đa phần đều là tú tài nghèo, cả đời là một cuộc sống thanh bần. Cái chỗ này đáng để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta làm giáo dục, cho dù bất cứ giáo dục phương diện nào, đã nói là làm giáo dục thì phải biết hy sinh phụng hiến, phải biết vì người mà lo nghĩ, thì thật sự chân thật là phước báo. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Hòa thượng nói người xưa tri ân báo ân. Hòa thượng nói thí dụ như học trò thi đậu được trạng nguyên, thi đậu được tiến sĩ, thì cái việc đầu tiên của họ là gì? Trở về quê hương để lễ tạ tổ tiên, báo đáp cái ân đức giáo dưỡng của tổ tông. Thì sau khi mà bái tạ tổ tông rồi thì sẽ đi tìm thầy của mình mà bái tạ, nhờ thầy dạy dỗ mà mình mới có được thành tựu. Vì thầy giáo đã dùng tâm huyết, dùng cái sự nhiệt thành mà thành tựu cho chúng ta. Vậy thì mình bái tạ những vị thầy nào? Hòa thượng nói các vị, xin nói các vị, những vị thầy khi thời phụ giáo và lúc ta mới bắt đầu cấp sách đến trường, kế tiếp là những vị thầy tiểu học. Vì những vị thầy này đã đổ nền móng vững chắc cho chúng ta. Người xưa nói tiên nhập vi chủ, những vị thầy giáo mầm non, những thầy giáo, cô giáo tiểu học là những người đã xây dựng nền tảng cho chúng ta. Tới đoạn này thì lại thêm một phần cảm khái nữa. Thành tựu của người xưa là nghĩ ngay đến đến tổ tiên, nghĩ ngay đến cha mẹ, nghĩ ngay đến những vị thầy. Còn thành tựu của ngày hôm nay, chúng ta nhìn ra xã hội thì thấy họ không hề biết đến ân đức của tổ tiên. Họ không hề biết được những năm tháng nơi mấy trường cha mẹ phải vất vả để cho họ ăn học, đến lúc thành tựu thành tài thì họ lại phủi sạch. Và ngay những vị thầy tâm huyết, những vị thầy đã đem cho họ kiến thức, họ cũng không một lần quay lại để mà nói lời cảm ơn. Thì âu đó cũng là giáo dục. Thiên nhân bất giáo, vô thù hoái tha. Người trước không dạy thì đừng trách người sau. Dạy ở đây không phải là khẩu giáo, mà dạy ở đây là thân giáo. Mình làm thầy cô giáo thì mình cũng phải biết rằng hôm nay mình được làm thầy cô giáo thì ngày trước mình cũng đã từng làm học trò. Vậy thì mình đã từng quay về để nói lời cảm ơn, hay mình quay về xem cái đời sống của thầy cô của mình ngày xưa có sống tốt hay không? Thật sự, việc này ngày nay gần như đã quá ít rồi. Như vừa rồi, những ngày lễ Tết, các thầy cô trong hệ thống cứ lần lượt quay về để chúc Tết. Từ ban cố vấn đến ban giám hiệu và từng thành viên, từng cô giáo, từng thầy cô giáo đều quay về. Thì đó là một cái việc làm rất tốt. Chúng ta đã đang làm thân giáo. Vì ngày nay thân giáo vì sự tri ân báo ân nó đã hiếm lắm rồi. Cho nên chúng ta phải làm ra cái thân giáo vì sự tri ân báo ân này. Một người thầy luôn luôn có một cái tầm quan sát, xem thấy tất cả những người học trò của mình có sống tốt hay không, đời sống, tâm tư, tình cảm có gì vướng mắc hay không. Nếu có, chúng ta phải vì họ mà can thiệp một cách triệt để. Tất cả những việc làm đó đều là thân giáo. Tôi nghe những bài hát về thầy cô, tôi rất là cảm động. Thật ra từ lúc nhỏ mình cũng không được dạy kỹ về sự tri ân báo ân đối với cha mẹ, đối với thầy cô, đối với tổ quốc, đối với những ân nhân của mình. May mắn ngày nay tiếp nhận được giáo dục của thánh hiền, tiếp nhận được chuẩn mực của người xưa. Cho nên tôi cực lực đề xướng tri ân báo ân. Tri ân cha mẹ đã sanh thành và nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn. Tri ân tổ quốc đã che chở bảo bọc, để mình đi đâu mình cũng tự hào mình là người của một dân tộc, một quốc gia. Tri ân những người, những vị thầy đã truyền trao kiến thức, sanh ra là cha mẹ, tăng trưởng cái trí tuệ, cái kiến thức cho ta là những vị, những thầy cô. Nói đến đây tôi nhớ đến Hòa Thượng nói một câu mà tôi cũng hết sức là cảm xúc. Hòa Thượng nói, trên đời này có hai hạng người mà không bao giờ muốn hại bạn. Đó là cha mẹ của bạn. Và một hạng người nữa, đó chính là thầy cô của bạn. Thầy cô của bạn luôn luôn muốn thành toàn cho bạn, muốn đem những cái kiến thức mà tốt đẹp nhất mà họ có, họ truyền trao cho mình. Giống như lúc trước, học trò đến nói với tôi rằng, thầy ơi, học khó nhớ quá, bây giờ phải làm sao? Tôi nói, nếu như mà làm được ở trong giống như kiếm hiệp vậy đó, dăm 30 học trò đứng quay lưng lại, tôi đưa tay tôi chưởng qua, một chưởng giống như là ở trong kiếm hiệp vậy đó, truyền trao hết nội lực tâm pháp cho các người, tôi trở thành một người hoàn toàn tàn phế thì tôi cũng làm. Tại vì sao vậy? Vì kiến thức của tôi mà có thể truyền được cho 30 người, thì 30 người đó có thể làm việc nhiều hơn thôi. Còn bây giờ một mình tôi thì tâm có thừa nhưng sức không đủ. Vậy thì nếu có thể truyền được cho ai, cho 20 người, thì tôi truyền hẳn một lần, tôi trở thành một người tàn phế, tôi cũng làm. Nhưng đâu có được đâu. Tất cả đều phải do cái sự nỗ lực. Cần phải có sự dòi mài của bản thân thì nó mới thành tựu được. Cũng giống như học trò ngày nay cứ ngồi đó mà ngưỡng mộ, nói thầy ơi, sao mà thầy viết chữ đẹp quá. Tôi mới nói rằng đừng ngồi đó mà ngưỡng mộ, con cứ đem một chữ con viết thành 1000 chữ thì nó đẹp. Ý nó là gì? Ý nó là phải có một quá trình dài để rèn luyện, để huân tập, thì thời khắc nó sẽ chuẩn chỉnh tốt đẹp như mình muốn. Nói về cái sự tri ân báo ân, lại rất là cảm xúc. Trong khi nhớ lại những người học trò đã từng tiếp nhận dạy bảo, thế mà họ vẫn có thể quay đầu phản bội, phản lại thầy. Vậy thì cái lúc mà họ phản và cái lúc mà họ nghe lời đó như nhau, vì cái tâm trước sau nó không như một, Vậy thì cái chấm trước cũng là tâm giả. Hay còn tệ hại hơn, ngày nay có học trò chưa có thể qua mặt thầy mà có thể muốn vượt qua mặt thầy. Tìm cách để hạ bệ cái vị thầy của mình, cái người mà đã từng dạy dỗ mình, thì điều đó là điều không thể nói thành lời rồi. Vậy thì sau này mình dạy học trò, mình sẽ dạy ngay sao? Cái mà mình quay lưng với người mà mình từng nhận là thầy đó, thì lúc đó mình sẽ dạy học trò, mình sẽ nói sao? Thật là khó nói. Cái câu nói đến đây tôi mới nhớ đến thầy Thái nói một câu là gì? Ngẩng mặt lên không hổ thẹn với trời, nhìn xuống không hổ thẹn với người. Làm người phải nên như vậy. Làm người chúng ta ngẩng mặt lên không hổ thẹn với trời, nhìn xuống không hổ thẹn với người. Đó mới đáng mặt làm người. Cái chỗ mà Hòa Thượng nói, khi ta thành tựu, ta có một chút thành tựu nào đó, thì ngay cái sự thành tựu đó, ta phải khởi lên cái niệm tri ân. Tri ân sự sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, tri ân sự giáo dưỡng của thầy cô, tri ân những người chung quanh đã thành toàn cho sự có bạn bè chung quanh ta để ta có được cái thành tựu hôm nay. Tri ân tổ quốc đã cho ta một cuộc sống bình yên, bảo hộ ta để ta có được cái sự yên bình mà học tập. Trong nhà Phật cũng thường hay nhắc các đệ tử Phật, trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Mình thấy Hòa Thượng lúc nào cũng nhắc đến cái câu mà xin hãy sống trong thế giới biết ơn. Khi tâm chúng ta tràn đầy cái sự tri ân và báo ơn, thì ta không có sự, không có quán trách. Vì tất cả cuộc đời này, nhất cử nhất động của ta đều có sự thành toàn. Không cha mẹ thì thầy cô, không thầy cô thì những người bạn bè chung quanh, hay cao hơn nữa là tổ quốc của chúng ta. Cho nên chúng ta mãi mãi sống trong thế giới biết ơn. Khởi tâm đồng niệm của chúng ta là sự tri ân. Không có sự tự hào, trển mạn, tự đắc, tự đại, cho rằng đó là thành tựu của ta, cho rằng đó là sự thành công của riêng ta. Đó là ngông cuồng, dại dột. Nếu không có cha mẹ sanh thành, thì làm sao ta có mặt trong cuộc đời này? Nếu không có thầy cô dạy dỗ từ lúc mầm non, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi đại học, thì làm gì có sự đỗ đạt của người của chúng ta ngày hôm nay? Cho nên ta vĩnh viễn là ở trong cái thế giới biết ơn. Hòa Thượng nói đoạn này, chân thiện chi thức quyết định là không tham danh lợi, không tham danh vọng lợi dưỡng. Vậy thì chúng ta phải dùng cái gì để mà tri ân báo ơn? Hòa Thượng nhắc đến chỗ là gì? Trong phẩm hạnh nguyện phổ hiền, gọi là hạnh nguyện phổ hiền hạnh nguyện phẩm đó. Nói rất hay. Tài cúng dường không bằng pháp cúng dường. Tri ân báo ân không phải là ta muốn muốn món quà cho đắt tiền, hay nhiều quà, hay nhiều tiền, mà ta hãy noi chỉ hướng của thầy, noi gương của thầy mà nỗ lực, đem cái sức của mình để phụng hiến cho xã hội, cho chúng sanh. Đó là pháp cúng dường. Thầy của mình làm ở mức độ nào thì ít nhất mình cũng phải làm gần bằng, thì đó mới là cái sự tri ân báo ân thiết thực. Như vừa rồi các thầy cô đến cứ mua quá nhiều quà, người thì trái cây này, người trái cây kia, người thì kẹo này, người thì bánh kia. Tôi nói năm tới không được mua quà bánh gì hết, chỉ đến thăm và cùng nhau chia sẻ những cái tâm đắc, những cái gì làm được và những gì chưa làm được, thì thỉnh giáo, cần sự chỉ bảo để có được kinh nghiệm để ta làm được tốt hơn, thì đó mới là cái điều tốt. Cho nên chỗ này hòa thượng nói tài cúng dường không bằng pháp cúng dường. Tài là vật chất, là tiền tài, những thứ đó nó chỉ làm hư người, những thứ đó chỉ làm tăng thêm danh vọng lợi dưỡng mà không giúp ích được cho chúng sanh, cho cộng đồng. Pháp cúng dường mới là chân thật lợi ích được chúng sanh, chân thật lợi ích được cộng đồng. Pháp cúng dường, một cái câu ở trong đó là gì? Như giáo tu hành cúng dường. À, cái câu này rất hay. Như giáo tu hành cúng dường. Có nghĩa là y theo lời dạy mà thay đổi chính mình thì đó chính là cúng dường. Y theo lời dạy mà nỗ lực phấn đấu để thay đổi chính mình, để làm mới chính mình, mà ta thay đổi chính mình, ta làm mới chính mình, thì ta lợi ích được chúng sanh thiết thực hơn. Thí dụ như chúng ta là những người thầy cô giáo, thì ta thay đổi chính mình một cách tích cực thì các con sẽ được lợi ích, học trò của ta sẽ được giáo dục tốt hơn. Cho nên hòa thượng nói lão sư dạy mình như thế nào ta làm theo như thế đó. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu, nếu là thầy, cái chữ thầy là chuẩn mực, là khuôn vàng, là thước ngọc, chứ không phải thầy ta đặt cho chữ thầy mà thầy đó không có chuẩn mực. Chuẩn mực như thế nào? Như trong kinh Hoa Nghiêm nói, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Học là để làm thầy người, làm là để làm mô phạm cho người, chứ không phải Có rất nhiều những người hiểu một cách sai khi vị thầy đó mình cho là thầy mà làm sai đi cái thuần phong mỹ tục, làm sai đi cái giới điều của nhà Phật, hay làm sai đi cái luật pháp của quốc gia mà họ vẫn tin theo, thì đó là họ không biết lấy cái chuẩn mực gì để mà xưng là thầy. Chứ thầy là biểu mẫu, là biểu pháp, là chuẩn mực, là mô phạm. Mà nếu không phải là mô phạm, là chuẩn mực thì không được cho nó là thầy. Và chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên khi thầy đã dạy thì chúng ta phải nhất nhất làm theo. Giống như Hòa Thượng Biến Dung dạy Ngài Liên Trì. Lúc Ngài Liên Trì ba bước lại một lại, rất đi rất nhiều đoạn đường xa thời gian để đến trước mặt Ngài Hòa Thượng Biến Dung. Khi đến được trước mặt Hòa Thượng Biến Dung thì Hòa Thượng nói: này thanh niên kia, đời này, kiếp này, đừng để danh lợi hại chết. Vậy thì Hòa Thượng Ngài Liên Trì suốt một đời phụng hành theo lời dạy đó, không bị danh lợi nó hại chết. Thì đó là cái chuẩn mực mà người thầy dạy mình, cái chuẩn mực đó, thì cái vị thầy đó phải làm cho được cái chuẩn mực đó rồi mới dạy học trò. Cho nên vị thầy đều là tiêu chuẩn, là chuẩn mực. Cho nên Hòa Thượng nói cả đời không làm sai trái đi lời của thầy dạy. Thì đây mới là chân thật cúng dường thiện tri thức. Đây mới là chân thật tri ân báo ân. Miệng thì cứ nói tri ân báo ân mà không làm theo lời thầy dạy, không nỗ lực để làm mới mình, khắc phục những tập khí phiền não xấu ác của mình, để nỗ lực vì người khác mà phục vụ, nỗ lực vì người khác mà làm, thì cái đó chúng ta là gì? Đâu phải là tri ân báo ân. Nếu ngược lại tri ân báo ân thì sao? Người ta tự biết. Chỗ này mình coi nha, Hòa Thượng nói chỗ này chuẩn mực nè. Lão sư là một người tu hành, hành đạo. Không luận là thế pháp cùng xuất thế gian pháp, họ là tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. À, cái chỗ này chúng ta phải định nghĩa được một cái chữ tài. Là một người tu hành chuẩn mực, ở trong thế pháp, ở thế gian hay xuất thế gian, thì đều phải là điển phạm, là mô phạm cho xã hội đại chúng. Cái điển phạm này phải đạt đến như là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Trong kinh, câu này ở trong kinh Quan Âm nói là tấm gương chuẩn mực cho đại chúng. Thí dụ thầy dạy mình lấy giáo dục làm gốc, lấy phục vụ làm, lấy hy sinh phụng hiến là chính. Họ nói cái lời nói đó thì bản thân họ phải làm đến được, thì lời nói đó nó mới có lực. Như Hòa Thượng nói, bảo học trò phải thí xả, phải bố thí cúng dường, mà còn mình thì vô càng nhiều càng tốt. Vậy thì lời nói đó nó không có lực. Bảo học trò đừng có tham danh, đừng có tham danh vọng lợi dưỡng, mà bản thân thì danh vọng lợi dưỡng. Bảo học trò đừng có tham sân si mạng, mà bản thân mình thì tham sân si mạng tràn đầy. Vậy thì họ không phải là chuẩn mực của một người thầy. Cho nên chỗ này kính khuyên xã hội đại chúng phải dùng cái trí tuệ của mình mà tư duy. Cho nên một người thầy nó phải có cái chuẩn mực của một người thầy, chứ không phải tự xưng là thầy rồi cho là thầy. Những việc cái gì họ nói họ làm thì ta phải làm theo, đó là sai. Nó phải có chuẩn mực. Cho nên Hòa Thượng nói nè, ở cái phương diện cơm áo đi lại, nếu như thầy lão sư mà có đời sống kham khổ thiếu hụt, chúng ta nhất định phải giúp họ. Còn nếu như phương diện này của họ có dư sức, còn ở nơi công tác giáo học, đang làm ở nơi công tác giáo dục, thì ở phương diện này chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà hiệp trợ họ. Có nghĩa là trong công tác giáo dục, thầy của mình đang nỗ lực làm thì chúng ta phải cùng với thầy mình mà nỗ lực làm. Còn nếu như đời sống của thầy có sự thiếu hụt, cơm gạo áo tiền đi lại không thuận tiện, thì chúng ta phải giúp. Đó là người học trò, bổn phận người học trò. Hòa Thượng nói, ở trong pháp thế gian, bất cứ một nghề nghiệp nào, khi đến tuổi về hưu thì nhất định phải về, phải nghỉ. Hiện tại xã hội hiện đại, giáo viên đến tuổi về hưu nhất định cũng phải nghỉ hưu. Mà thầy nói kỳ thật không nên như vậy. Người xưa chỉ có giáo dục là không có nghỉ hưu, có nghĩa làm thầy giáo không có nghỉ hưu. Vì sao vậy? Vì thầy càng già, tuổi đời càng cao, sự nghiệp giáo dục của người của thầy càng dày dặn, thì kinh nghiệm của thầy càng sâu, thì cái sự truyền đạt cho học trò sẽ càng được tốt hơn. Cho nên thầy càng già thì kinh nghiệm càng phong phú, cảnh giới khế nhập của thầy sẽ càng cao. Với người tu hành thì khế nhập cảnh giới của sự tu hành sẽ rất cao. Còn phương diện giáo dục, bất cứ một ngành nghề nào cũng là có kinh nghiệm phong phú. Cho nên Hòa Thượng nói, ở thế gian một ngành nghề nào mà già rồi thì thì không dùng. Nhưng chỉ có một cái nghề nghiệp, đó là nghề giáo dục, thì thầy càng già thì càng quý báu. Chân thật đạt đến chín mùi sự chuẩn mực thì đều là những người đều là ở tuổi xế chiều. Cái câu chỗ này chúng ta phải nhớ, phải nghe cho hiểu này, cho kỹ này. Giống như một thầy giáo khi mới tốt nghiệp 5 năm, 10 năm thì làm sao bằng thầy giáo đã từng trải qua học đường, trực tiếp dạy dỗ học trò 30-40 năm, 40-50 năm, thì cái việc thì kinh nghiệm của thầy sẽ vô cùng phong phú. Cho nên làm thầy giáo không có nghỉ hưu. Hòa thượng nói chúng ta hãy xem qua lịch sử, tuyệt đại đa số phần nhiều đều là trên 70 tuổi thì cái kinh nghiệm mới thật sự là phong phú. Về phương diện tu hành thì tuổi tác càng lớn thì tiến bộ sẽ càng nhanh. Và tôi nói vì sao vậy? Buông xả được càng nhiều. Bởi vì người đến lúc cuối đời rồi, người tu hành chính mình có tính cảnh giác rất cao, biết được dạng ban tai bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là không mang đi được bất cứ thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình. Cho nên các ngài, những người tu hành nhiều năm sẽ dễ dàng buông xả. Những thứ gì mang đi được thì ta mới nỗ lực, còn những thứ gì mà không mang đi được vậy thì cần gì phải nỗ lực, đúng không? Người tu hành là vậy. Nếu chúng ta là những thầy cô giáo làm giáo dục ở thế gian, tiền tài, danh vọng, lợi dưỡng nó cũng chỉ là thứ phù vô. Học trò thành tựu, nói chuyện được mạng mạch, văn hóa truyền thống đem đạo đức nhân cách truyền lại cho thế nhân, để họ có được một gia đình hạnh phúc, tương lai một gia tộc có đạo đức, có chuẩn mực, thì cái đó mới là những thứ bền vững. Thế gian người ta nói hùng chết để gia, người chết để tiếng. Vậy thì ta muốn lưu lại cho cuộc đời này tiếng thơm muôn thở, hay ta lưu lại cho cuộc đời này những cái sự quả trách, thì chúng ta tự biết. Cho nên cái bài học hôm nay chúng ta cùng học, tôi rất là cảm xúc. Dạy học là một nghề nghiệp, mà tuổi càng già thì càng quý báu. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời mọi người hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.